Chương 270, Hoàng Mao tiểu hậu tử cảm giác tê liệt càng ngày càng mạnh. Nếu không phải bị những thi thể viên hầu hung thú nặng nề kẹp ở chính giữa, chỉ sợ hiện tại Tịnh Sa Hòa Thượng ngay cả năng lực đứng thẳng cũng không có. Mà lúc này đám viên hầu hung thú cơ hồ đã toàn bộ chết, cho dù còn sống, cũng đều là mất đi năng lực tiếp tục chiến đấu. Hung hăng cắn đầu lưỡi, hy vọng dùng đau đớn để kích thích thân thể. Nhưng ngoại trừ đau đớn ở đầu lưỡi đối với thân thể tê liệt quả thật không có tác dụng. Dần dần, Hòa Thượng Tịnh Sa đã tỉnh táo lại trong trạng thái giết chóc điên cuồng vừa rồi. Trong và ngoài giết chóc Tịnh Sa Hòa Thượng, hoàn toàn là hai người. Một người là Tu La Bảo Ngược, một Hòa Thượng quả thật thật thà thà. Rời khỏi trạng thái giết chóc, sát khí trên người Hòa Thượng Tịnh Sa cũng chậm rãi tản đi. Nhìn tình huống chung quanh, Hòa Thượng Tịnh Sa trong lòng cũng có chút hối hận. Hắn rất rõ ràng tình huống của mình. Một khi giết chóc, cơ hội chính là mất đi lý trí. Như vậy chỗ tốt chính là sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Thường thường có thể chiến thắng địch nhân cường đại hơn mình nhiều lắm. Nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, đó chính là căn bản sẽ không để ý cái bẫy gì. Bất quá gặp phải Tất Tử Hầu, cho dù là người cẩn thận hơn nữa cũng không có biện pháp. Điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có chạy trốn, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng Tịnh Sa Hòa Thượng không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn chiến đấu. Hiện tại loại tình huống này, nếu như không có người đến cứu giúp, chỉ sợ Tịnh Sa Hòa Thượng sẽ chết ở chỗ này. Tịnh Sa tỉnh táo lại, đầu tiên là tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó nhìn thi thể khắp nơi, thế nhưng nhắm mắt lại niệm vãng sinh chú. Cảnh tượng này có vẻ rất quỷ dị, một người vừa mới còn đang điên cuồng giết chóc, trong nháy mắt lại biến thành một cao tăng đắc đạo toàn thân đều là Phật lực cùng tự bi chi ý. Hơn nữa còn ở trong đống thi thể niệm, lên hướng sinh chú siêu độ phong hồn, nhìn nửa cánh tay đứt lìa vẻ mặt đầy vết máu và khắp nơi, lại cảm thụ Phật lực hiền lành trên người Tịnh Sa. Tất cả đều cực kỳ mâu thuẫn, cực kỳ quỷ dị. Nhưng hướng sinh chú của Hòa Thượng Tịnh Sa còn chưa đọc xong, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu run rẩy nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, Hòa Thượng Tịnh Sa chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến ba tiếng kêu thảm thiết thê lương, vội vàng mở hai mắt ra nhìn xung quanh, không thấy gì. Ngay sau đó Tịnh Sa lấy Phật lực từ bi của bản thân cảm ứng, nhất thời sắc mặt Tịnh Sa liền thay đổi, trở nên rất khó coi, rất khó nhìn, bởi vì trong cảm ứng Phật lực của hắn, ba gã đồng môn của hắn đã chết. Hơn nữa đang có một đám hung thú không biết là cái gì đang tranh giành thi thể ba người kia. Giờ khắc này, biểu tình Tịnh Sa trở nên vô cùng dữ tợn, nhưng Phật lực trên người lại càng thêm tinh khiết. Như vậy, thật giống như là một pho tượng Phật hóa thành Tu La Ác Quỷ, nhưng Phật lực của bản thân cũng không có phát sinh biến hóa. Không để Tịnh Sa Hòa Thượng chờ lâu, trong ánh mắt phẫn nộ của hắn, cây cối trước mắt bỗng nhiên hướng hai bên sụp đổ, có 7-8 con khỉ đột màu đen cao 3-4 thước liền chạy ra. Hơn nữa, phía sau còn có số lượng đại tinh tinh đông đảo chạy như điên về phía nơi này. Chẳng qua Thất Bát này chỉ là thực lực mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất. Nhìn mấy con tinh tinh này điên cuồng nhào tới trên đống thi thể kia, bắt đầu nuốt thi thể của đám viên hầu hung thú kia. Kỳ thật đó căn bản cũng không phải là ăn, mà là nuốt. Bởi vì những con tinh tinh màu đen này căn bản không có nhai hay xé rách một khối thịt lớn mà trực tiếp nuốt xuống. Rất nhanh, có một con khỉ đột nhìn thấy cái đầu của Hòa Thượng Tịnh Sa ở trên cùng trong đống thi thể. Bởi vì Hòa Thượng Tịnh Sa bị thi chất chen ở giữa, chỉ còn lại một cái đầu lộ ra phía trên, nhìn một cái đầu người đột nhiên xuất hiện. Con tinh tinh màu đen kia có vẻ có chút kinh ngạc, sau đó trực tiếp mở miệng chỗ máu cắn về phía đầu Hòa Thượng Tịnh Sa. Hòa Thượng Tịnh Sa muốn trốn, nhưng cả người tê liệt lại càng bị chen ở giữa không cách nào nhúc nhích. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc tinh tinh kia một ngụm đem đầu mình nuốt vào. Có lẽ con khỉ đột kia cho rằng đó chỉ là đầu người, cho nên trực tiếp há to miệng ăn cả đầu Tịnh Sa vào. Ăn vào miệng, cắn lung tung hai cái tinh tinh liền muốn nuốt xuống, nhưng đầu người Tịnh Sa lại dính vào thân thể, làm sao nuốt được. Mấy lần nuốt không có kết quả, con tinh tinh kia bỗng nhiên há to miệng lần nữa, sau đó một ngụm cắn xuống. Dĩ nhiên là định đem đầu Tịnh Sa trực tiếp cắn đứt khỏi cổ. Lực lượng của vết cắn này rất lớn, dù sao bất luận là người hay là động vật, lực cắn cắn của hàm đều rất lớn, hơn nữa hàm răng của con tinh tinh màu đen vừa nhọn. Một ngụm này nếu cắn thật, chỉ sợ mặc cho thân thể Tịnh Sa kiên cố như thế nào, cho dù không thể trực tiếp cắn đứt, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhưng lúc này Hòa Thượng Tịnh Sa căn bản không thể nhúc nhích, cảm giác răng khỉ đột kia mang đến cảm giác đau đớn. Hòa Thượng Tịnh Sa bỗng nhiên thở dài một tiếng, sau đó thản nhiên nói, Thủy Hoa Thiên Mạc, Ngữ Thế Trụ, khiến một thanh âm cực nhạt này, Ngay khi răng khỉ đột kia đã chạm vào sát cổ, dưới chân Tịnh Sa bỗng nhiên bạo phát một cột nước rất nhỏ. Cột nước này căn bản là dán vào thân thể hòa thượng Tịnh Sa hướng lên trên phun ra. Hơn nữa lực xung của cột nước rất lớn, chớp mắt liền đụng vào mặt khỉ đột. Không có bất kỳ chần chờ nào, lực lượng khổng lồ của cột nước trực tiếp đem Đại Tinh Tinh bắn lên không trung. Bất quá bởi vì lúc trước miệng khỉ đột sắp cắn khép lại, cho nên khi khỉ đột bị đánh bay lên, thì hai cái răng sắc bén kia, khi gần chạm cổ lại trượt ở trên mặt, để lại hai vết thương, ở cằm kéo dài đến vị trí thái dương. Thoạt nhìn, toàn bộ khuôn mặt Tịnh Sa đều bị cắt ra, nhưng đối với vết thương này, hòa thượng Tịnh Sa tự hồ căn bản không phát hiện. Bất quá lúc máu chảy xuống, hòa thượng Tịnh Sa theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm một chút máu bên cằm. Mà lúc này Tịnh Sa hòa thượng đã bị một cột nước vây ở chính giữa, cho nên hiện tại Tịnh Sa hòa thượng tuy rằng tạm thời thoát khỏi nguy cơ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng mà thôi, muốn di động nhưng cũng là không có khả năng. Sau khi cột nước này xuất hiện, cũng không biến mất ngay, mà lại nhanh chóng xoay tròn, một bên chậm rãi mở rộng, mà thực thể viên hậu hung thú vốn vân vây quanh bốn phía Tịnh Sa hòa thượng, cũng toàn bộ bị cột nước xoay tròn nhanh chóng bay ra ngoài. Nhưng thi thể của đám viên hậu hung thú, sau khi bị hất bay căn bản còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị Đại Tinh Tinh màu đen phía sau đồng loạt xông lên cướp đoạt không còn. Thực thể viên hậu mấy chục vạn cân ở trong tay Đại Tinh Tinh cũng không khác gì hoa quả bình thường. Mặc dù thực thể của khỉ hung thú rất nhiều, nhưng những con khỉ đột màu đen lại ăn rất nhanh khi thi thể vượng hung thú bốn phía hòa thượng Tịnh Sa toàn bộ bị hất văng, đồng thời cũng cơ hồ bị những con khỉ đột kia ăn mất. Nhưng lượng thức ăn của những con khỉ đột này rất lớn, tổng cộng có hơn 80 con khỉ đột nuốt 300-400 con viến. Hậu hung thú nhìn một đám lại không có chút bộ dáng ăn no nào, ngược lại cả đám đều đỏ bừng hai mắt, thoạt nhìn càng giống như đói bụng thật lâu. Viên hậu không còn, lúc này trong sân ngoại trừ khỉ đột cũng chỉ có Tịnh Sa hòa thượng đứng ở giữa. Hơn nữa Tịnh Sa hòa thượng có thể cảm giác được tự hồ còn có càng nhiều hung thú hướng nơi này chạy như đi mà đến. Những con khỉ đột này hẳn là chỉ là trùng hợp ở phụ cận này cho nên mới có thể chạy tới trước tiên. Chỉ thật Tịnh Sa hòa thượng không biết là những con khỉ đột màu đen này căn bản vẫn đi theo đám khỉ đen kia. Hơn nữa đây là một phương thức săn bắn của khỉ đột. Bọn chúng sẽ xua đuổi đám vượng hậu hung thú kia đến địa bàn của một số hung thú nào đó, sau đó để cho bọn họ chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, Tinh Tinh lại đi ra cướp lấy thành quả thắng lợi, đem viên hậu hung thú còn sống nhốt lại. Mà kỳ quái chính là, viên hậu hung thú ở tuần thiên giới này cơ hồ không sợ hãi, nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ e ngại loại Đại Tinh Tinh này. Trước mặt loại khỉ đột này, nhu thuận quả thực giống như thỏ vậy. Hòa thượng Tịnh Sa nhìn những con Tinh Tinh vây kín, biểu tình lại trở nên không bi không vui, không còn dữ tợn khủng bố lúc giết chóc trước đó, cũng không còn thánh thiện khi ca tụng kinh Phật. Hiện tại Tịnh Sa hòa thượng làm cho người ta có cảm giác bình thản như nước, không có một tia gợn sóng. Hòa thượng Tịnh Sa đứng tại chỗ không có động tác, nhưng những con khỉ đột kia đã sớm không kiềm chế được nữa. Bất quá một đám tuy rằng rất nóng nảy, nhưng không có một con Tinh Tinh nào tiến lên, nhiều nhất chỉ là tại chỗ không ngừng gãi tai gãi má, hoặc là hướng về phía hòa thượng Tịnh Sa nhếch miệng nhe răng. Rất nhanh, con Tinh Tinh vốn vẫn vây quanh Tịnh Sa hòa thượng bắt đầu xôn xao, hơn nữa chậm rãi nhường ra một thông đạo, mà hòa thượng Tịnh Sa cũng nhìn ra sự khác thường của khỉ đột. Bất quá hắn cũng không cảm thấy những con khỉ đột này là ý nghĩa thả hắn đi. Quả nhiên, ở trong thông đạo lại chậm rãi từ từ đi ra một con tiểu hậu tử. Lúc nhìn thấy con khỉ này, hòa thượng Tịnh Sa vốn là giếng cổ tĩnh lặng tâm thần, đều hơi dao động. Nếu như trong đám khỉ đột hung ác này đi ra cái gì mà hung thần ác sát hoặc mãnh thú càng khủng bố, hòa thượng Tịnh Sa đều cảm thấy rất bình thường. Bởi vì đám khỉ đột này cũng đủ hung ác rồi, thủ lĩnh của bọn họ cho dù là thái quá cũng là bình thường. Nhưng bây giờ lại lão đảo đi ra một con khỉ lông vàng gầy yếu chỉ cao nửa thước. Điều này thật sự làm cho hòa thượng Tịnh Sa có chút không thể lý giải. Chẳng lẽ đây chỉ là hài tử của lãnh đạo bọn họ sao? Nhưng nhìn về phía sau, những con Tinh Tinh phía sau đã vây quanh thông đạo một lần nữa, nhìn tiểu hậu tử gầy yếu dưới chân. Hơn nữa tiểu hậu tử này còn rất buồn cười gặm một trái cây không biết là loại gì. Hòa thượng Tịnh Sa thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bạn nhất mình không cẩn thận giẫm chết con khỉ nhỏ này, đám khỉ đột kia có thể điên hay không?